nó trải qua nhiều giai đoạn như vậy, và thời gian nó thế là 10.000 năm, 100.000 năm, hay cả là 1 triệu năm. Như vậy thì 8.000 lần của Đức Thích Ca Mâu Ni đến thế giới Tam Bà này, từ Liên Hoa Đại Tạng hóa thân ra làm Thiên Bất hóa thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, viên mãn hóa thân Thiên Bất hóa thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì chúng ta thấy rằng trong vô lượng kiếp Ngài cũng đã thành Phật, và trong vô lượng kiếp Ngài cũng đã thể hiện là Bồ Tát, và trong vô lượng kiếp Ngài cũng đã thể hiện là những con lừa từ dưới một cái thế giới rất là nhỏ. Ví dụ như trong kinh Tạp Bà Hàm cũng có đề cập là cái tình yêu giữa Thái Tử Thích Đạt Đa và Công Chúa Giai Dung Đà La, nó không phải là bây giờ trong thế giới này nó mới là hiện hữu, mà trong vô lượng kiếp thì Đức Bổn Sư của chúng ta chính là đầu thai từ một cái con thú, và từ con thú đó có một cái con thú bị mang thai, và con thú mang thai đó nó chỉ muốn là có thể được sinh con nó trước khi nó hiến dâng cái thân thể của nó cho một vị vua nào. Từ cái lòng thương, từ cái lòng yêu ở một cái động vật như vậy mà nó nhân duyên từ nhiều kiếp khác để trở thành là vợ chồng sau này. Đó là một cái câu chuyện của Thái Tử Thích Đạt Đa. Chúng ta thấy rằng Đức Phật vẫn là những cái con người bình thường từ trong vô lượng kiếp, và từ cái con người đó đã thành một cái bậc thánh. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta bây giờ đang là làm người, tức là cái giai đoạn có thể dễ tu nhất mà cũng có thể là dễ đoạn nhất. Nếu mà khi mà cái thân tiền ấm này nó không còn hoạt động nữa, nó bước sang cái giai đoạn của thân trung ấm, thì lúc bây giờ cái tánh giác của mình nó hướng về ở đâu, thì cái cảm tưởng nghiệp này nó rất là quan trọng. Khi mà chúng ta duyên vào nó thì cái giai đoạn cuối cùng của cái thân trung ấm để mà bắt nhịp mà đi đầu thai làm kiếp khác, thì chúng ta có thể làm người, chúng ta có thể làm vật, chúng ta có thể làm chư thiên, chúng ta có thể làm Bồ Tát, mà chúng ta cũng có thể bị đọa lạc trong sanh tử luân hồi. Cho nên cái này gọi là bất giác, tức là cái tánh giác mà nó đã sẵn có nhưng mà chúng ta bất chợt mình quên đi, hay là mình lơ đãng đi, mình nhớ về một cái khác, mình hướng về một cái khác mà không giữ trong cái tánh định. Cho nên Lăng Nghiêm nó là đại định, tức là mình giữ cho cái tâm mình thật là thanh tịnh, mà cũng còn gọi là Phật tánh là như thế. Thì có nhiều người hỏi vậy thì đã thành Bồ Tát, đã thành Phật, thì tại sao lại còn bất giác, tại sao lại còn thị giác, tức là mình bắt đầu mình giác ngộ là cái tánh lúc ban đầu. Điều này có nghĩa là do cái nguyện lực của một cái vị Bồ Tát đi vào ở trong đời, mà vị đó thể hiện ở dưới hình thức nào đó để mà cứu độ chúng sanh, cho nên gọi là cái bản giác thanh tịnh không có mất, nhưng cái tánh giác chân như nó không, chưa có thể hiện hẳn là một cái vị toàn giác, tức là một vị đại giác ngộ, nhưng mà nó có kéo qua cái thời kỳ bị cái vô minh tiền phược nó che lại, cho nên chúng ta không thấy được cái tánh chân như của mình mà thôi. Ví dụ bây giờ quý vị tập thấy một cái vật, thì quý vị sẽ thấy là cái tánh của mình nó nằm chỗ nào. Bây giờ đang ba Đức Phật rất là trang nghiêm ở trước mặt quý vị á, có nhiều cành hoa, hoa đó gọi là hoa lan đi. Và trước mặt chúng tôi cũng có rất là nhiều hoa, ví dụ như là hoa cúc hay là hoa huệ. Thế bây giờ quý vị nhìn hoa cúc trên bàn thờ cũng là hoa thật hay là hoa giả? còn hoa huệ, hoa lan là kim sáp, ba đức phẩm là hoa giả, hoa thật. Trả lời như vậy thì không có sai nhưng không có đúng. Thế thì cái đúng của nó là gì? Bây giờ quý vị, cái đó mình nhìn với hình như hạ học thì đúng nhưng mà sai. Đúng là đúng cái gì? Đúng với con mắt có phân biệt bị thử của mình mà mình nhìn. Nhưng mà sai là sai với gì? Sai với chân như Phật tánh. Bây giờ quý vị nói hoa này là hoa thật, nhưng mà ba ngày sau thì nó sao? Thì nó thành gì? Nó thành giả. Nhưng mà ai thấy được trong cái thật này nó có cái giả? Cái điều đó là điều mà người học Phật cần phải biết. Đa phần chúng ta không nắm rõ cái vấn đề đó, cho nên chúng ta lấy cái giả làm cái thật. Mà nhiều lúc chúng ta đang không có thật mà chúng ta bị trang mà chúng ta nghĩ nó là giả. Chúng ta nhận định rồi cái cành hoa ngay ở bên ba đức Phật đó, mình nói là giả bởi vì nó không có cái sự sống. Nhưng 2-3 năm sau, 10 năm sau mình còn sử dụng cành hoa này được không? Không. Vậy thì nó cũng trở thành giả. Thì đó là đạo Phật đó. Cái điều quan trọng là mình phải nhận chân nó là không có thực tướng. Mà tướng thật của Phật pháp nó là gì? Bây giờ quý vị nói tướng thật của Phật pháp nó là gì? Không biết. Hả?
Tâm.
Không phải. Tâm sinh ra Phật pháp chứ không có tướng. Tướng thật của Phật pháp nó là gì?
Là không.
Là không. Rồi, cháu cậu đang cầm pháo tay lớn. Tướng thật của Phật pháp là không. Nhưng mà thế nào là không? Một hôm thì Đức Phật mới ngồi đó và ngã năng hôm là Đức Thế Tôn là thế nào là ngã và thế nào là ngã sở. Tức là cái gì là ta và cái gì là thuộc về ta. Thì Đức Phật mới bảo ngã năng là ông hãy dùng hai bàn tay để tạo nên một âm thanh. Thì lúc bây giờ thì Ngài A Nan lấy hai bàn tay của mình vỗ với nhau lại thì sinh ra một âm thanh. Thì Đức Phật hỏi là ông có nghe gì không? Ngài A Nan bạch Đức Thế Tôn, con có nghe. Con nghe cái gì? Dạ con nghe âm thanh của hai bàn tay. Thì Đức Phật hỏi là vậy thì cái âm thanh đó trước khi nó được phát sinh và sau khi nó được phát sinh thì cái đó ở đâu? Quý vị nhìn cho kỹ đi, nghe cho kỹ cái câu hỏi. Trước khi cái âm thanh nó xảy ra và sau khi cái âm thanh nó xảy ra nó ở đâu? Nó ở đâu vậy? Nó ở đâu? Nó không từ đâu đến và nó không đi về đâu. Tại vì do cái duyên mình đạo nó ra cho nên nó tự thể nó là mình gọi nó là âm thanh. Nhưng âm thanh thì nó không có thực tướng, mà tướng thật của nó là không. Vì vậy cho nên tất cả do duyên nó tạo thành thôi chứ nó không phải là thực tướng. Thì từ đó mình xét thân mình có thật không? À, có nhưng mà không. Tức là mình có tai mũi lưỡi thân ý, nhưng cái này nó cũng giống như là âm thanh vậy thôi. Thì ngã cũng là như vậy. Ngã tức là ta, mình nói là tôi là như thế này, tôi là như thế kia, tôi là như thế nọ. Nhưng mà tôi là gì? Tôi nó không là gì hết. Mà ai đọc đến cái tôi thì sao? Ồ trời, cũng chứng. Dạ thì mình đúng hay sai? Sai. Sai nhưng mà vẫn cứ cứ làm cái chấp nào đó. Thế mình học Phật để làm gì? Nhận chân ra cái sai đó nhé. Chứ còn học Phật mà không biết cái sai về cái chấp thủ, thì mình chấp vào đó giống như là ông Thanh vậy, thì nó không có thực tướng. Còn vì ngã sở tức là cái gì? Là cái thuộc về ta. Thì Đức Phật bảo ngài A Nan là ông hãy nhìn một cái đống củi phía trước kìa. Nếu mình nhìn một cái đống củi thấy có hình tướng không? Có. Nhưng mà nếu đem lửa để đốt cái củi kia thì củi kia còn không? Không. Vậy thì cái gì thuộc về ta, mình nghĩ nó là của mình, con của mình, tài sản của mình, của cải của mình, địa vị của mình, danh phận của mình, và vân vân và vân vân. Cái này thật không? Thật không? Không thật. Không thật, nhưng mà mình vẫn chấp nó là thật. Cho nên mình mới khổ vì vì nó khi nó sao? Khi nó mất, khi nó bị mất. Ví dụ mình có một cái trạng thái tâm tâm thức của mình ha. Chồng mình chết, vợ mình chết, con mình chết, người thân mình chết, thì mình vui hay buồn? Có ai vui như anh đây không? Nhưng mà cái buồn đó thì nó trải nghiệm qua bao lâu? Tùy theo mà tối đa chắc tới 49 ngày á. Sau 49 ngày thì cái buồn nó đi đâu? Rồi bây giờ niềm vui cũng vậy. Chúng ta mới mua một chiếc xe thì chúng ta cảm thấy rất là vui. Trong tháng đầu thì mình lau chùi mấy lần ha. Rồi mấy tháng sau thì sao? Thế thì phân tích như vậy để chúng ta thấy là vui nó cũng có thật, mà buồn nó thật không? Cũng không thật. Tất cả nó chỉ là tướng đối đãi thôi. Cho nên dù nghĩ vô nó nói được kiểu là cảnh nào cũng chẳng eo sầu, dù buồn cảnh có, vui đâu không chả. Tại vì mình đấu với cảnh để tâm mình nó sinh ra cái chuyện vui hay là chuyện buồn. Nhưng mà thực tế thì nó không có thật. Cho nên bây giờ mình tu thì mình phải sao? Tức là mình đối cảnh nhưng mình vô tâm. Người ta chửi mình cũng không có buồn. Người ta khen mình cũng không có vui. Cái gì làm được chưa? Chưa được. Nhưng mình sẽ cố gắng mình làm được. Tại vì mình thấy cái đó nó không có thật. Ví dụ một người khen mình, ô chị sao mình đẹp quá, chị sao trẻ quá. Nên trên thực tế thì mình không đẹp, mình già. Mình có nên vui với trường hợp này không? Không, nhưng mà người ta vẫn vui. Tại vì thấy người ta khen mình thích quá ha. Vậy thì cái chân ngã của mình á, mình đã đánh mất nó rồi. Mình không thấy được cái tự tướng cũng như cái tự tánh của mình nó là gì. Mình bị nó là khen, nó tiếng chê, nó làm chủ không? Mình không còn làm chủ. Còn bây giờ thực tế mình là người rất là trang nghiêm thanh tịnh, rất là đàng hoàng. Nhưng mà người ta cứ chửi mình hoài, nó nói ông cái tu hành nó đàng hoàng, người đã phá giới, người đã phạm trai như thế này thế nào. Thì nếu một người mà không có tu á, bị cái thị phi nhân ngã người ta chửi mới, thì tâm mình nó sao? Sẽ dao động, nó sẽ buồn bởi cái tiếng khen và lời chê đó. Còn nếu thực tướng là một người mà rõ được cái bản thân diện mục của mình á, thì mình không có bị chi phối theo cái thị phi nhân nghĩa đó. Cho nên vậy thì bây giờ mình hiểu nó là một cái loại vành rồng. Cho nên trong Kinh Đại Nghiêm nó là cái chân tâm. Ví dụ thêm cái nên quý vị thấy là cái tánh thấy của mình á, cũng như cái tánh nghe trong cái lục căn là mắt tai mũi lưỡi thân và ý đó, sáu cái này là quan trọng do nhận thức của mình. Thì Đức Phật bảo Ngài A Nan là ông hãy đánh lên một cái tiếng chuông. Thì Ngài A Nan đánh lên một cái tiếng chuông. Thì Đức Phật hỏi rằng ông có nghe gì hay không. Thì Ngài A Nan nói bạch Thế Tôn là con có nghe. Có nghe cái gì? Giờ bạch Thế Tôn con nghe cái tiếng chuông. Nhưng mà sau khi cái tiếng chuông nó mất đi rồi đó, thì Đức Phật hỏi rằng ông có nghe gì hay không. Thì Ngài A Nan nói bạch Thế Tôn con không nghe. Chúng ta cũng vậy thôi. Thì Đức Phật mới nói như thế này: tại sao không nghe? Nghe cái không nghe đó mới chính là cái nghe. Vậy thì nghe cái không nghe là cái gì? Nó nghe giống cái người điếc hồi sáng mà thầy này. Thầy biết kể không? Cái này là nghe cái gì? Cái này là nhờ điếc không có nghe cho nên con ếch mới leo lên cổ giếng ha. Còn bây giờ cái tiếng chuông này, bây giờ mình nghe cái không nghe là nghe cái gì? Nghe cái tự tánh của nó. Nghe cái tự tánh của nó. Mà tự tánh nó vốn là thanh tịnh. Nhưng thực tướng là tại vì mình không có nghe được cái tự tánh thanh tịnh cho nên mình bị những cái duyên trần, những phiền não nó chi phối. Ví dụ như mình thấy nước và mình thấy sóng, cả hai đó nó có cái tướng khác nhau ha. Cái tướng của sóng thì mình thấy nó gợn lên gợn xuống, nhưng mà cái tánh của nước và cái tánh của sóng đó, nó giống nhau hay là khác nhau? Hơi khó ha. Giống cái gì? Chưa đúng. Nước với sóng thì không có khác nhau, cũng giống như mình. Sóng là con người mà không có bình thường, lúc nào cũng giận dữ, lúc nào cũng chửi rủa, lúc nào cũng thế này thế nào. Còn nước là cái lúc mà có ăn chay niệm Phật đi chùa. Vậy thì hai cái này á, nó giống chỗ nào, nó khác chỗ nào? Nào bởi vì nó đại biểu một người, nó nghe con. Mà cô giống nhau cái gì? Giống nhau chắc là chắc gì? Chắc nước. Tức là cái tánh nó là thuộc về tánh ướt. Nước và sóng thì nó vẫn là ướt. Nhưng mà sóng với nước nó không có giống nhau ở cái hình tướng. Thì con người mình cũng vậy thôi. Lúc mà có tu thì mình thấy nó làm sao? Nó rất là hiền quá. Sóng yên gió lặng ha. Lúc mà sân si nổi lên thì nó làm sao? Đẹp dữ. Lúc đó đứng trước kiếm mình coi thì có giống mình hay không? Thì hai này là một hay là hai? Hai nhưng mà một. Một nhưng mà nói thì mình nhận chân nó là để làm gì? Mình không bị nó đánh lừa mình. Mình đừng có lừa người khác, mà mình đừng bị đánh lừa mình là tốt rồi. Thực sự đó, mình tu không có tu dùng cho người khác mà tu cho chính mình. Tu chính mình tức là mình nhận ra cái ông chủ, giống như trong nhà thiền đó, là mình biết được cái ông chủ mà. Cái ông chủ đây là ông chủ tâm sinh ra vạn pháp là vậy. Cho nên ngày xưa thì Ngài A Nan đi vào trong rừng thì có nghe một cái chú tiểu đọc là ai đó sống trong năm không bằng sống một ngày mà thấy được cái con hạt trắng, thấy được con hạt trắng thì tốt hơn là người sống trong năm. Nhưng mà thực sự ra thì cái chữ tiếng Pali á, cái pháp sanh diệt với con hạt trắng gần tự tự với nhau, Cho nên ông có hiểu ai sống trăm năm nếu không thấy được pháp sinh diệt không bằng cả sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Chứ thấy còn hạt cát mình làm gì, phải không? Thì cho nên mình hiểu pháp nó là hiểu như vậy. Nếu sống trăm năm trên cõi đời này mà không thấy được cái pháp sanh diệt thì chúng ta sẽ không thấy được Phật tánh. Cho nên lúc bây giờ này ngài A Thiếp Thị đang đi kinh hành đi một đoạn đường tương tác rất là trang nghiêm và gặp ngài Xá Lợi Phất. Thì ngài Xá Lợi Phất mới hỏi là ngài tu theo pháp môn gì và thầy của ngài là ai. Thì ngài Xá Lợi Phất mới trả lời, ngài A Thiếp Thị A Xí Ta mới trả lời rằng thầy của ta là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì cũng dòng họ Thích đã bỏ ngôi báo đi tu và thành được bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, và ngài dạy cho ta rằng tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh, tất cả các pháp đều do nhân duyên diệt, và tự tánh của các pháp vốn nó là không. Thế ngài sẽ được pháp giác ngộ đi. Và khi mà ngài trở về lại với ngài Mục Kiền Liên thì thấy tướng hảo và quang minh và dáng đi rất là tự tại, và ngài Xá Lợi Phất đưa ngài Mục Kiền Liên đến với Đức Phật. Vậy thì cái người mà liễu được đạo đó, có nghĩa chứng được cái pháp sanh diệt đó, thì người đó gọi là A-la-hán. Thế nào gọi là A-la-hán? A-la-hán các ngài thường hay nói như thế này: ta việc sanh đã hết, những phạm hạnh đã lập, những việc gì ta cần làm ta đã làm xong, và tôi biết chắc một điều, kiếp sau ta không còn tái sanh nữa. Ở đây ai nói được câu đó? Nó nổi không? Nó không nổi. Nó thì được nhưng mà thực hành không nổi. Nghe rõ, ta việc sanh đã hết, những phạm hạnh đã lập, những việc gì cần làm ta đã làm xong, và tôi biết chắc một điều, kiếp sau ta không còn tái sanh nữa. Đó là lời của chư Phật trong quá khứ, đó là lời của các vị Bồ Tát ở trong hiện tại. Bởi vì các ngài đã rõ được cái pháp duyên sanh nó là gì và cái pháp duyên khởi nó là gì. Chừng đó thôi á, mình là người Phật tử mình hiểu được. Nhưng ngày hôm nay khoa học người ta tiến bộ quá tuyệt vời, để hết công trời này đến cái cõi khác, cái thế giới nọ, thì từ đó mình nhìn ra những lời dạy của Đức Phật không có sai với cái pháp duyên sanh. Và trong vô lượng kiếp, cái này nó chồng chất với cái kia nó chồng chất với cái nọ. Lúc thì mình làm con, lúc thì mình làm cha, lúc thì mình làm trời, lúc thì mình làm thú, lúc thì mình ở trong địa ngục, lúc thì mình ở trên cõi trời sắc cứu cánh, ở trời tự tại, ở tứ thiên vương, ở cõi diệm ma, cõi đậu xuất, cõi tha hóa tuệ tại tiên, mà cõi quan âm thiên chẳng hạn. Mình đi làm bao nhiêu cái lần sinh tử như vậy, cuối cùng lại thì tới được giấc tơ bò. Không phải vậy sao? Có chứ. Sinh về được thế giới và thiền điện cũng là phước báo lắm. Ngày hôm nay quý vị thấy bao nhiêu người khổ, quý vị sung sướng không? Có cơm ăn, nấu mặt, nhà ở, hạnh phúc quá trời. Rồi mỗi người như vậy thì đặt ra không biết bao nhiêu là mục đích. Mà tôi hỏi quý vị là cái mục đích của quý vị đặt ra nó đã đạt được chưa? Ai đạt được rồi giơ tay coi. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là em đó nhụng phước à, nhụng đức giơ tay đó, tức là đạt được mục đích rồi. Em đó rất là tự tại, cha em đó cầm pháo tay nó không đúng không cha. Vậy thì cái trong cuộc sống của mình nó có trăm ngàn mục đích, mà hỏi quý vị đã đạt được mục đích chưa thì đa phần trả lời là chưa. Nhưng thực tế là chúng ta đã đạt được rất nhiều mục đích rồi. Mục đích chúng ta đã đạt được là trên đường chúng ta đi đến cái mục đích đó, chứ không phải là đoạn đường cuối của mục đích đó. Quý vị rõ không? À. Thì người nào mà nhận chắc được như cái Phật tử vừa rồi trả lời vui vui đó, nhưng mà em đã hiểu được Phật pháp. Tức là mình học Phật pháp mình phải nắm Phật pháp. Còn nếu mà không nắm được pháp đó, thì mình có hiểu được Phật đó. Kẻ nào hiểu pháp thì người đó sẽ hiểu Phật, mà kẻ nào hiểu Phật thì người đó sẽ hiểu pháp. À, thế nào là hiểu Phật? Thì cái pháp rõ ràng là như vậy đó. Hạnh phúc nó nằm trong tầm tay. Hạnh phúc chúng ta hôm nay là đang ngồi nghe pháp, thì chúng ta đã đạt được mục đích rồi, nhưng cần gì nữa? Cần cái gì cao hơn cái đó? Cần cái gì lớn hơn cái đó? Cần cái gì vĩ đại hơn cái đó? Cái đó không cần. Cho nên chúng ta tự hài lòng với những cái gì chúng ta đang có, chứ không phải chúng ta đi tìm cái sẽ có hay là cái sắp có. Từ cái đó nó không có thực tế, nó không có thực tế với cuộc sống của mình. À. Thì nếu mà chúng ta có nắm bắt được đi chăng nữa thì nó cũng buộc khỏi tầm tay. Từ cái tướng nó không có thật. À. Thế thì mình thấy được cái chân giá trị của cuộc sống của mình trong hiện tại, tức là người đã hiểu được pháp. Hiểu được pháp, pháp đó là gì? Pháp đó là pháp bị biến đổi sanh diệt, nhưng mình làm chủ trên cái sanh diệt của thế gian. Cho nên ngồi thiền tại sao nó đếm hơi thở là như vậy? Là cái trong cái kinh cũ gọi là ăn ban thủ ý kinh á, hít vào thở ra đến 1, hít vào thở ra đến 2, hít vào thở ra đến 3. Cái quan trọng là trong lúc mình đếm á, mình có làm chủ được cái hơi thở của mình hay không. À, còn đa phần thì mình không có làm chủ được hơi thở của mình, tại vì cái tâm mình đó nó rất là vọng động. Cho nên lăng nghiêm có nghĩa là đại định, trở về với chân tâm của mình. Như sáng nay quý vị nào tụng lăng nghiêm theo kịp thì giơ tay coi. Tại sao không kịp?
Con không kịp
rồi. À. Chưa kịp. Nhưng mà trong này có anh Nguyên Tiến thì theo kịp. Đó bây giờ không có hai người. Tại sao anh Nguyên Tiến theo kịp mà là Nhuận Đức không theo kịp? Thì ngày xưa ta nói đó, đi lính thì làm đi lính thì sợ ái, mà làm xã thì sợ lăng nghiêm. Đi lính thì sợ ái, đây ai đi lính rồi giơ tay con đó. Ủa không ai đi lính à, đó. Đi lính thì sợ ái, đi qua đèo ải thì sợ, thì mang lô đừng có nặng, sợ bị trợt. Làm xã làm thì chùa đó, lăng nghiêm là quan trọng. Lăng nghiêm ta nói vậy đó, lăng nghiêm thì bà già mà Di Đà thì xá lợi ha. Di Đà cứ tụng qua tụng lại cái xá lợi pháp hoài, nó không sao đâu, ai khỏi xá lợi pháp. À, còn lăng nghiêm thì cứ bà già bà đế hoài. Nhưng nếu mình dụng tâm hành trì, có người tụng lễ thì thuộc hết kinh lăng nghiêm, có người thì một tháng thì hết kinh lăng nghiêm, có người ba tháng thì thuộc hết kinh lăng nghiêm, có người ba năm cũng không thuộc nữa. Mà có người suốt cả cuộc đời cũng không thuộc.
Kiếp sau.
Kiếp sau biết đâu mình có được làm người hay không. Nếu nó làm con lừa thì sao? Con lừa là sao là học lăng nghiêm được?
Dạ, thì là Phật thứ hai nha. Sao con nghĩ là nếu mà không, người ta không đồng thôi cho chồng là phải thuộc chứ thầy. Vì người ta không có chỉ để mà đồng hàng ngày.
Đó thì bây giờ thứ nhất đó, là tụng kinh để làm cái gì? À, cái nhiều người đòi là thưa thầy tụng mà xong có hiểu cái gì mình sẽ cứ tụng hoài. Kinh Lăng Nghiêm quý vị tụng hiểu không? Không. À, tôi thường định nghĩa đơn giản cũng giống như mình ăn cơm á, từ nhỏ cho tới lớn rồi tới cái già rồi cho tới chết, mình ăn một ngày ba lần. Có khi nào ai tính trong suốt 60 năm, 70 năm, 80 năm đó mình ăn bao nhiêu lần cơm không? Mà ngày nào cũng ăn hoài vậy. À, đứa bé nó ăn thì nó sẽ sao? Sẽ lớn. Người già ăn thì sẽ sao?
Người già ăn thì sẽ khỏe.
Nhưng mà già cũng phải ăn, trẻ cũng phải ăn, lớn cũng phải ăn, nhỏ cũng phải ăn. Nhưng có bao giờ ai hỏi định nghĩa cơm là gì không? Có không? Không. Thì tụng kinh nó cũng giống như ăn cơm vậy thôi. Mình cứ tụng hoài thì mình sẽ sao? Mình sẽ hiểu thôi. Cho nên trong tự quy y pháp đương quyền chúng sanh rồi sao nữa? Kinh đó là để thâm nhập chứ không phải để hiểu. Thâm có nghĩa là sao? Nó thấm, thấm vô từng thở da thở thịt, thấm vô từng lời nói, thấm trong từng hành động, thấm trong từng cử chỉ, thấm trong từng sự nhận biết của cuộc sống này. Đó là kinh. Chứ không phải kinh để hiểu, hiểu thì đâu còn là kinh nữa. Cho nên không hiểu càng tốt. Cứ nhiều ăn nó sẽ lớn không có sao. Nhưng mà tại sao phải dùng cái đại định này? Bởi vì đây một thần chú để đối tiện với cái thần chú mà Ta Thị Ca La Phạm Thiên của Ma Đăng Già. Một thần chú mà không phải chỉ sắc đẹp không, mà nó làm cho người đi vào cái chỗ mê, không phải là cái chỗ mà chân tâm diệu hữu. Cho nên dầu là trong cái vô thường, khổ không và vô ngã đó, chúng ta vẫn còn được cái tánh của chân thường, chân lạc, chân tịnh và chân ngã. Thế thì cái này là cái phần gặn đục khơi trong thôi. Thì tôi đi vào cái phần của kinh một chút. Vì vọng nổi lên nên chân tâm bị ẩm. Cái này thì rất là đặc biệt. Này ở Nam Sáu Căn có không như vậy? Do vô minh vọng động nổi lên nên chân tâm bị ẩm. Từ đây về sau một khi chiếu soi thì gồm cả vọng đều pháp. Bởi thế nên trời tối và sáng thời mắt ông không thấy, rời động và tịnh thì tai ông không nghe, rời thông và ngạt thì mũi ông không ngửi, rời thức bị ra thì lưỡi ông không nếm, rời sức trần thì thân ông không biết, rời cả pháp trần thì ý ông không phân biệt. Đây là sáu cái phần căn trần và thức, tức là nhãn căn, nhãn trần, nhãn thức, nhĩ căn, nhĩ trần và nhĩ thức, tỷ căn, tỷ trần và tỷ thức, thiệt, thân, ý, vân vân. Nếu bây giờ mình nhìn một cái bông hoa thì con mắt mình được gọi là căn. Căn tức là cái gốc, cũng giống như là quý vị mà ăn mì căn nhé. Mì căn là ăn cái gì? Không đúng. Bây giờ quý vị định nghĩa cho nghe. Giờ ở nhà mình nấu hoài đó, nhưng không mì căn. Mì căn là cái gì? Mì căn là mì chính. Mì chính là mì tinh. Giờ đặt đó, định nghĩa vậy đó, không đúng. Ví dụ mình nói cái người đó có căn tu là cái gì? Hả? À, có cái gốc, cái căn bản. Thì cái căn này chữ Hán là viết chữ mộc bay, cái này chữ lương bay, dịch ra là căn. Mà cái cây thì nó có cái gì? Chưa phải cái gốc. Cái rễ, rễ thì nó bám sâu vào đó lòng đất nó mới sống được. Vậy thì cái người nó có căn tu có nghĩa là người đó cũng vô lượng kiếp đó có duyên với Phật pháp mà. Là có duyên với tam bảo là cho nên gọi là căn. Còn ăn mì căn tức là ăn xả nước nó hết đi còn cái gốc lại đó. Mình ăn cái bộ không đâu có gì đâu, phải không? Thực sự cái này không có bộ đâu, nhưng mà ý nó là cái căn là như vậy. Mì căn là người đó có căn tu. Có quý vị có khi nào nghĩ rằng mình có căn căn tu không? Nhưng mà tại sao chưa đi tu? Mới đi chùa thôi thì cũng tốt rồi. Hả? Đi lễ cho đời sau hả? À, có mọc, có vẻ mọc chưa sâu. Cũng hay. Mà nếu vẻ mọc chưa sâu thì gió lớn nó thổi tới thì sao? Thì bây giờ mình cố gắng bám trụ, bám vào trong lòng đất cho thiệt là chắc. Thì cái căn mình nó sẽ vẫn gọi là căn giới của đại thừa, nó là như vậy. Quý vị hay nghe căn, căn là như căn tánh của đại thừa là gì? Cái căn bản, cái tâm của mình được bám chặt vào ở trong cái lý của Đại Thừa. Mà lý của Đại Thừa tức là lý duyên khởi đã định nghĩa như vậy. Rồi bây giờ cái căn là mắt, bây giờ trần đó là cái hoa, mình thấy rõ là nó là hoa cẩm chướng hay là hoa thực dược hay là hoa gì gì đó, nhưng mình phân biệt nó là đẹp, nó là xấu, nó là hôi, nó là thơm, nó là thế này thế nọ đó, thì do cái thức của mình nó biến hiện. Cái thức của mình nó biến hiện, nhưng cái này nó mới là mặt nổi của cái tâm của mình thôi, nó chưa phải là cái trên tâm. Bao giờ mà thức nó không biến là thành trí đó, thì lúc bây giờ dùng trí tuệ nó mới nhận biết đó, thì cái đó mới là cái điều mà Đức Phật mới muốn nói đấy. Nhưng một hôm mẹ Nam cầm lại một cành hoa như thế này, anh này trong kinh Đập A Hàm Phật nói, mẹ Nam nó bạch Đức Thế Tôn, con cầm cành hoa này, con ngửi nó, con cảm thấy cái mùi nó rất là thơm, và cho đến cái cành của nó con ngửi nó cũng thơm, và cho đến cái rễ của nó con ngửi thấy cũng thơm. Nhưng bạch ngài, có loài hoa nào mà ngược gió có thể bay khắp muôn phương không? Thì Đức Phật bảo rằng có chứ. Đó là hoa thơm, hương thơm của những người cư sĩ tại gia giữ tròn năm giới, không sắp sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó là hương thơm của những người cư sĩ tại gia giữ tròn bát quan trai giới mỗi tháng 6 ngày từ mùng 8, mùng 3, 14, rằm 30, mùng 1. Đó là hương thơm của những người cư sĩ tại gia giữ tròn 10 giới, thân có 3, miệng có 4, và ý có 3, đó là thập thiện giới. Hương thơm này dò ngược gió cũng có thể bay khắp muôn phương. Đó. Quý vị thấy là Đức Phật tán dương cái đời sống làm hạnh của người xuất gia bao nhiêu đó, thì đó người tại gia ngài cũng không có quen. Rõ ràng hương này một người cư sĩ tại gia cũng có thể thành được cái quả vị của một trong bốn quả của quả thánh. Trong kinh Trung A Hàm Phật nó nói về 100 vị tăng đã chứng quả A La Hán, 50 vị ni đã chứng quả A La Hán, 40 cư sĩ nam chứng quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm và A Na Hàm, 30 cư sĩ nữ đã chứng quả Tu Đà Hàm, Tu Đà Hoàn và A Na Hàm. Nhưng những người chưa xuất gia thì không có ai chứng quả A La Hán hết. Bây giờ tôi hỏi quý vị, tại sao nó như vậy? Tại sao? Ai biết? Chưa có đúng đó. Bây giờ quý Phật tử bên này nói hay không? Đúng. Cha đỡ này đồng hả tay lắng lên đây. Tức là cái ái dục vẫn còn á, thì không thể chứng được thánh quả được. Cái chữ ái nó khủng khiếp. Bộ ái nị á. Nị ai bộ mà I love you, you love me. Ồ, cái này nó rất là dây mơ rễ má, nó khủng khiếp, nó còn chằng chịt trong vô lượng kiếp. Cho nên nhiều người nói thế thầy, con bỏ cái gì cũng được hết, nhưng không thể bỏ tình yêu được. Nghe mà ghê. Cho nên người xuất gia phải làm sao? Phải lìa cái ái thôi. Thực sự là cái ái không có xấu, nhưng mà nó là nguyên nhân chính của luân hồi sinh tử. Nếu mà nói xấu thì 6 tỷ người đến thế gian, 7 tỷ người thì xấu hết sao không phải? Nhưng cái ái là cái mà làm cho mình không có ra nổi cái luân hồi. Cho nên Đức Phật nói là người nào đó bị đọa xuống địa ngục trăm ngàn kiếp, nhưng cũng có ngày ra khỏi. Còn ai mà bị mắc vào lưới ái rồi thì trăm phương ngàn kế cũng không có thể ra khỏi được. Khủng khiếp. Thì nó là gì? Nó cũng là cái nguyên nhân của từ vô minh mình vọng tưởng. Mình thấy nó là thật, người yêu rất là đẹp, nhưng mà người nhìn lâu có đẹp không? Hết đẹp rồi. Vậy mình vẫn yêu, mình vẫn thương, mình vẫn khổ, mình vẫn sầu, mình vẫn bị. Vậy thì mình bị cái cảnh nó chi phối mình, mình không làm chủ được mình. Cho nên tại sao mình không có thành thánh được là tại vì nó là như vậy. Và tôi với đại thừa cũng vậy thôi. Quý vị niệm Phật, nó lại niệm Phật thành Phật, điều đó không có sai. Nhưng là đoàn cư sĩ đó, thoát ly sinh tử luân hồi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì có. Nhưng mà để thành được bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác thì phải buông bỏ ái dục. Đó là cái quan trọng nhất. Còn ái dục mà không có buông bỏ đó thì không có thành thánh được. Chỉ những cái quả dự lưu, những quả thất lai, những quả nhất lai, tức là còn một lần sanh hay một lần tử, hay còn bảy lần sanh hay là bảy lần tử, hay là còn mình mới là bước vào cái cảnh giới của sự giải thoát thôi, chứ mình chưa phải là giải thoát thực sự. Mà muốn giải thoát thực sự thì phải đoạn trừ sanh tử thôi. À, cái đó là cái điểm chắc, thì mình mới nhìn ra được, mình thấy được cái tự tánh của nó. Bây giờ mình phải soi vọng về chơn. Chơn nó sẵn có, mình soi làm sao soi vô thì có trúng ai không? Nè, chỉ sáu căn của ông thường không theo sáu trầm cảnh khởi vọng niệm phân biệt, tùy ông gợi khẳng cái vọng nhiễm ái được một căn nào thì các căn đều được giải thoát, nghĩa là ngoài không cùng với trầm cảnh kháng chặt, trong thâu phục phiền não trở lại với chân tâm sáng suốt, thì năm căn bị kháng chặt kia cũng đều được hoàn toàn giải thoát. Lúc bấy giờ sáu căn tự tại thay nhau cần dùng, các cảm giác thấy nghe hay biết không còn bị cục hạn nơi các căn của mắt tai mũi lưỡi vân vân, chỉ nương các căn phát ra tác dụng, không cần có trần cảnh đối chiếu mà cũng vẫn thấy nghe và hay biết. Cái này là vậy. Cái này mình tu tức là mình chuyển cái nghiệp của mình. Mà chuyển như thế nào? Chuyển sao đừng làm cái phiền người khác, mình tự chuyển lên mình. Cho nên cái ví dụ mà tôi vẫn thường hay ví dụ hoài là một trái cam khi mà nó còn non, mình ăn mình thấy nó là sao? Chua. Mà nó già nó chín mình ăn mình thấy nó là sao? Ngọt ha? Chua và ngọt là hai cái trạng thái đấu đảo với nhau vậy, mình thấy rất là rõ. Nhưng câu hỏi được đặt ra có hai phần, một phần thuộc về hóa học, một phần thuộc về Phật học. Thì hóa học đó hỏi là chất ngọt này từ đâu mà đến? Trả lời một hai chữ thôi, không cần cái gì. Câu hỏi rất là rõ ha. Cái quả cam mình đó mình ăn mình thấy chua, mà nó già nó chín mình ăn mình thấy nó ngọt. Vậy thì cái câu hỏi về hóa học chưa hỏi về Phật học, chất ngọt này từ đâu mà đến? Hữu thì nó chuyển hóa, là hữu thì nó đắp. Cái này mới đi ngồi ngõ chùa thôi, chưa vô trong sân chùa. Mới đi ngồi ngõ chùa thôi, mới đi lang thang kể giờ đi rồi đi về thôi. Cũng có công đức ra nhưng mà chưa vô tới chùa. Thời gian này cũng chưa có đúng, mới đi quanh quanh này theo đạo dòng, đi vòng vòng chung quanh chùa thôi. Cái này cũng chưa đúng, cái này nó mới ngộ duyên, nó chưa phải tránh duyên.
Do sự biến hóa.
Vậy nhưng mà nó biến hóa cái gì? Cái gì biến hóa?
Trong chùa nó nhờ nó hấp thụ ánh sáng, nó biến thành với thời gian nó biến thành chất ngọt. Thu nhập hấp thụ
Thì trả lời đơn giản thôi, chất ngọt là từ chất chua mà nó thành đó vậy, nó quá dễ mà sao không chịu nói, nó vòng vòng thôi. Cho nên nó đi theo đạo vòng rồi vậy. Thì nếu bị axit hóa, bị oxit hóa, vậy thì tôi hỏi quý vị, quý vị đã oxit hóa cái vô minh của mình bao nhiêu đủ cái độ tăng trưởng để nó trở thành bồ đề đó? Quý vị bào mòn cái phiền não của mình chưa? Mới bào sơ sơ thôi à, đó. Thế thì bây giờ Phật học tức là mình tự mình chuyển hóa, giống như là cái quả cam ghế gì, rõ ràng là nó bị oxit quá cho nên nó từ chất chua mà nó thành chất ngọt. Cho nên trong chùa nó là phiền não thành bồ đề, có nghĩa là như vậy. Mình tu rồi, tu cái chỗ phiền não của bà nào mà còn khó tính mình bao nhiêu là mình cảm ơn bà đó chừng đó. Nhờ bà khó tính thì sao? Mình cứ tu chứ, nhưng mà dễ tôi tu chế. Cho nên đừng có buồn với cái người khó tính với mình, người đó là thiện hữu trí thức của mình. Nhờ họ mình mới biết cái lỗi của mình mà tu. Thì mình chuyển hóa có nghĩa là chuyển từ những cái khổ đau, những cái phiền não này, cũng giống như là bóng tối và ánh sáng trong này cái phần. Thì mình ví dụ tất cả cái căn trần và thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý nó cũng giống y chang như vậy. Nhưng mà người trí á, thì họ lấy cái khổ đau á là cái phương tiện để mà dẫn đến cái sự giải thoát và giác ngộ. Mà người mà vô trí có nghĩa là bị vô minh tiền phượng nó che đậy đó, thì mình sẽ bị khủng hoảng trước những cái thử thách của cái ngộ cảnh. Ví dụ người mà có can đảm thì họ không có ngại trước những cái gian lao khổ cực, như trong quận Bảo Vương Thẩm Muội mà đã nói rất là rõ, hoặc là nhân sanh hữu nhị thập nan, người sinh ra trong đời có 20 cái khó, nhiều cái khó mà mình thấy rằng mình không thể vượt qua được, nhưng thực sự nó có khó thì mình mới giữ được cái tâm mình thanh tịnh đối trước những cái cảnh mà mình không có sanh những phiền não. Cho nên phiền não tức bồ đề là cái nghĩa này, mình chuyển nó, mình đừng có lo đi chuyển người khác, mình phải chuyển tự mình. Cái tu có nghĩa là mình tự mình làm sạch cái bản tâm của mình, chứ không phải tu dùng những người khác. Tôi thì tôi thấy Phật tử Việt Nam hay tu dùng lắm, cỏ của mình không lo đâu, dọn trong ruộng mà cái lo dọn cỏ ruộng người khác không. Mình thấy cái này nó là ít gì ở trong mình hết, là nhiều lúc cũng dọn cỏ, nhưng dọn xong rồi đem cỏ của mình bỏ qua ruộng người khác, chứ không có để trong ruộng mình. Cái này không có được, mình phải thủ tiêu nó. Mình phải những lọ cỏ của tham sân si này mình phải recycle nó, mình phải recycle nó trở thành những cái chất tốt mà nó có thể thành phân bón trong cái tâm thức của mình, để mình nuôi dưỡng cái tâm của mình, để mình từ cái phiền não đó nó thành giác ngộ. Một người được giác ngộ thì lợi lạc vô cùng. Một bậc A La Hán là một vị Bồ Tát ra đời biết bao nhiêu là lợi lạc. Mình thấy một nụ cười của Đức Lạt Lạt Ma, mình thấy một cái hành động của Thánh Gandhi. Ví dụ như ông Gandhi, nó một hôm ông ở bên Phi Châu, ông đi lên xe lửa không kịp thì ông bị rớt một chiếc dép. Người ta ném vào rớt một chiếc dép thì mình có nhiều cách tìm làm sao để được cái chiếc dép rớt kia lạnh để cho nó thành một đôi. Nhưng ổng thì ổng lấy chiếc dép còn lại ổng liền xuống dưới đất. Thì người ta muốn hỏi tại sao vậy, thì ông trả lời ông nói thì luyện xuống để người nào đủ họ luyện được chiếc kia, luyện được chiếc này thì họ có đúng đâu nếu họ mang. Mình có được vậy không? Vậy cậu đó nó cái gì có ba cái nó, cái gì có tới xin hơn cái thì nó có cho không? Chưa chắc nữa ha, chưa chắc. Chỉ những bậc thánh đó họ mới được như vậy thôi. Các bậc thánh ta cũng cười, nhưng nụ cười của họ thì rất là tuyệt vời, như cái cười của Đức Đạt La Lạt Ma. Còn cười của mình thì cười sao? Cười đau khổ. Cười, cũng cười, nhưng mà cười rất là gượng ép, không có cười một cách tự nhiên. Ngày 80 tuổi mà cần người cười giống như đứa bé cười. Nhưng mà nụ cười đó không phải là nụ cười vô duyên, nụ cười đó là nụ cười thánh thiện, nụ cười mà không ai có thể ghét được cái nụ cười đó. Bây giờ ngày hôm nay nó trên thế giới là có 6-7 tỷ người. Rồi tôi có đọc một cái thông tin là nước Pháp 85 triệu người mà họ bình chọn Đức Đạt Lai Lạt Ma là nhân vật số 1 trong 85 triệu người ảnh hưởng nhất đối với dân tộc của họ. Mà quý vị thấy nước Pháp là một nước là theo Thiên Chúa giáo mấy ngàn năm rồi, mà họ lấy Đức Đạt Lai Lạt Ma để mà làm cái biểu trưng cho cái đời sống tinh thần của họ, thì quý vị biết cái vị trí của đạo Phật, cái vị trí của giáo lý đại thừa ngày hôm nay nó nằm chỗ nào. Còn bình quân chung á, trên thế giới thì ngài đứng hàng thứ tư, tức là Đức Giáo Hoàng Franciscan bây giờ là đứng tới hàng thứ 9, mà giàu ngài lãnh đạo 1.6 tỷ con chiên, nhưng mà cái vị trí tinh thần đứng hàng thứ 9, còn trong lúc đó là Đức Đạt Lai Lạt Ma đứng hàng thứ tư trên 7 tỷ người. Quý vị không thể nào mà hình dung ra được một cái con người mà có cái ảnh hưởng to lớn như vậy. Quý vị thấy ai cũng muốn gặp Đức Phật, hóa thân của Đức Quan Thân Bồ Tát ấy. Bởi vì thực sự đó, ngài có tu, có học, có hành trì. Tôi có đi dự những khóa tu của ngài đó, thì 4 giờ sáng ngài dậy tụng kinh, trì chú, niệm Phật, nhiều khi có lễ bái tới 7 giờ, nghỉ hôm sáng 8 giờ, 9 giờ giảm tới 12 giờ. Buổi trưa ăn trưa xong rồi thì tới buổi chiều thì ngài cho hỏi và trả lời thì cũng 4-5 tiếng đồng hồ. Nhưng thế một bậc thánh mà một ngày hành trì không 3 tiếng rồi giảng dạy Phật pháp 6-7 tiếng đồng hồ, còn mình thì đa phần phàm tăng phàm ni Phật tử thì chưa có y tâm bảo, không hiểu gì về giáo lý của đạo Phật, nhưng mà sự hành trì của mình không có miên mật. Rồi một hôm có một vị sư người Bhutan, ông ta có ghé chùa Nguyên Giác ở Hanover, ông ta thăm tôi. Ông nói là tôi mới nhập thất, mới bằng tiếng Anh 3 năm 3 tháng 3 ngày đó. Tôi mới hỏi chắc trong 3 năm 3 tháng 3 ngày đó thầy làm gì. Thầy kể quý vị nghe, mỗi ngày như vậy là tôi lại 4.000 lại. Mỗi ngày ở đây quý vị nào mỗi ngày lại được 100 lại đây nha thầy con, cũng chưa có 100 lại, chưa có sao nó 1.000 lại được, 1.000 lại chưa có sao nó 4.000 lại. Bây giờ như bản thân chúng tôi là đại kinh Đại Bát Niết Bàn mỗi chữ mỗi lại thì mỗi đêm như vậy là lại khoảng 300-350 lại, thì thời gian nó tốn khoảng 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng đồng hồ hơn. Là 1 tiếng đồng hồ là 300, coi như 330 lại đi. Thì nếu 4.000 lại thì có lại bao nhiêu tiếng đồng hồ? 10 tiếng đồng hồ, 2-3 tiếng. Mà tháng đầu tiên là thấy lại 100.000 lại. Chỉ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thôi 100.000 lại. Quý vị thấy Nam Mô Di Đà Phật 100.000 lại, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát 100.000 lại. Đó là chưa kể những ngày đau đầu nhức mỏi rồi thế này thế nào. Mà suốt trong 3 tháng 3 ngày như vậy, tôi phải dụng công thật là miên mật. Từ lúc bây giờ cái tâm gọi là phiền não, cái tâm gọi là khổ đau từ từ nó sẽ qua bớt. Giống như người ta mà gần hết bệnh thì mồ hôi nó xuất hạn nó rất là nhiều thì bệnh nó sẽ hết. Còn mình trong thân mình cả thân và cả tâm đều bị bệnh hết. Cho nên chúng ta không có gặn lọc thân mà chúng ta cũng có gặn lọc tâm, cho nên chúng ta vẫn còn phiền não và khổ đau nhiều, nó vậy thôi. Còn những bậc thánh thì tâm và thân người ta gặn lọc rất là miên mật. Đó như Đức Đạt Lai Lạt Ma mỗi ngày một bậc thánh mà tung 3 tiếng, còn mình là phàm nhưng mà đốt cây nhang rồi bái lái cho lại đi làm. Bây giờ đó không có gì khác hơn là mình phải hành trì thôi, không có gì hết. tôi nói trong băng hay là tôi giảng pháp thì tôi cũng chỉ mong một điều Phật tử trong nước, chư tăng trong nước hay là một quốc như vậy, Việt Nam mình chỉ thiết pháp hành thôi, chứ không có thiết pháp tu. Thiền cũng có, tịnh cũng có, mộng cũng có, thấy cái gì hay quý vị cũng theo ấy. Cái đó chưa có được, cái đó mới chỉ đi cởi ngựa xem hoa thôi, chứ thực tế thì mình phải là mình. Cái đó là dùng câu phát nguyện này, bây giờ tuổi 50, 70 hay 90 cái đó không có cần thiết, miễn sao nó được cái tâm để phát nguyện tụ tập mỗi ngày làm cái gì, buổi sáng làm cái gì, buổi trưa làm cái gì, buổi chiều làm cái gì, buổi tối làm cái gì, lúc nào tụng kinh, lúc nào niệm Phật, lúc nào ngồi thiền, lúc nào tụng chú, mình cứ chia lên cho nó rõ ràng cái hành trình cho nó nghiêm mật vậy. Rồi có câu hỏi bên Mỹ mới gửi qua cái thư thầy mà sao nó nghiêm không có tụng buổi trưa được mà không bắt phải tụng buổi sáng. Hỏi thì cũng hay, nhưng mà câu trả lời thực sự là trong kinh điển thì không có chỉ cho rõ là tại sao nó như vậy. Nhưng mà phải biết một điều là cái giờ là buổi sáng là cái giờ mình dễ tịnh tâm hơn, giờ buổi trưa đó thì nó khó tập trung tự tưởng, hay là giờ buổi tối đó, là càng khó hơn nữa. Cho nên ở Việt Nam hay là các nước mà còn trì tụng kinh nó nghiêm á thì hay tụng buổi sáng, 3 giờ sáng tụng và 4 giờ sáng tụng khi mặt trời chưa có lên. Nhưng mà ở một quốc này thì đó có được phép, cái gì cũng có sau 6 giờ đấy. Nếu 6 giờ mà thầy trò đem mổ gõ cốc cốc và dọn chùa đi lẹ thì, nhưng mà cái đó là các xã hội Á Châu, chứ còn Âu Châu đây là nhất là Bắc Âu thì mùa đông đó có mặt trời lên đâu, phải không? Chờ mặt trời lên nhất 11 giờ có thầy trò dạy tụng kinh. Còn mùa hè thì nó sáng suốt kiểu này thôi, làm sao tụng. Cho nên mình phải canh cái giờ tùy theo cái địa phương, mà đa phần thì phải vào buổi sáng chứ không có vào buổi trưa hay là buổi chiều, thì cái tâm mình nó dễ thanh định. Như người xuất gia trước khi bỏ hai cái chân xuống đất thì đọc cái câu chú là tùng tiêu dần đất được chi mộ những kiếp chúng sanh từ hội hộ, nhược ư tứ hạ tán kỳ hình, nguyện nhớ tức thờ thanh tịnh độ, tán dần đế được mi tá ha, tức là từ sớm giờ dần thẳng đến tối, tất cả muôn loài bằng lãnh dự như bước chân xuống nắm thửa hình, thì người bây giờ sanh tịnh độ án nghiệp đế lục ni tới ha. Quý vị thấy trong một cái điểm mình uống một ly nước, trong một cái điểm mình ăn một miếng cơm, trong cái điểm mình chỉ làm cái hành động mình thả cái chân xuống từ cái giường trên mặt đất thôi, từ sớm giờ dần thẳng đến tối. Giờ dần là giờ nào? Bây giờ quý vị canh giờ được biết là giờ tí là 11 giờ đêm tới 1 giờ sáng. Giờ sửa là 1 giờ cho tới 3 giờ. Giờ dần là 3 giờ cho tới 5 giờ. Thẳng đến đó tất cả muôn loài bằng lãnh dữ, con nào nó cũng muốn bảo vệ cái thân của nó hay đó. Như bước chân xuống nắp thửa hình, như hai chân của tôi của con chạm vào đất thì trong vô tình có thể làm cho bao nhiêu thân mẹ bị chết, nguyện người bây giờ sắp tịnh độ. Thì trong cái tâm của mình, mình muốn cho những cái vật nào bị chết như chăng, mình nguyện nó về sắp tịnh độ. Nó có sanh không? Sanh không? Mà sao tôi tịnh độ mà hỏi là thân hết trơn? Nó sanh không? Đó là sao nói nghe không? Nếu không phải, nếu bắt sanh bất diệt là trong nguyên bất nhã. Mình không biết chắc chắn là nó có sanh. Hay kể câu chuyện nữa quý vị nghe là biết là câu chuyện là bằng tiếng phổ thông, bằng tiếng Trung Hoa được dịch ra tiếng Việt thì cũng hay lắm. Đó là có hai vợ chồng người đó nhờ sống với cái nghề là buôn bán thực phẩm trái cây, thì người vợ người chồng dựng một cái quán ở ven đường cảnh Trung Quốc ngày xưa hay bây giờ thì nó cũng giống như Việt Nam mình vậy thôi, làm quen. Thì khi dựng một cái quán ven đường như vậy á thì người chồng đi lấy hàng, thì vợ thì buôn bán, mà chỉ bán trái cây thực phẩm thôi. Một hôm thì có mấy bà Phật tử đi lên chùa và ghé cái tiệm tạp hóa này để mua hàng. Thì khi mà mua hàng như vậy thì cô này thì cô chủ này thì cứ bán từ từ thì thấy bà bán hàng, những người mua hàng càng ngày càng đông, thì họ đi đâu là mua đồ lên chùa cúng. Thì cô ta mới hỏi là cúng làm sao, đi chùa làm sao. Thực sự ra trong chúng ta cũng có những người không biết chùa là gì, chùa là gì, không biết tại sao đi vô chùa làm gì, là cúng là cúng làm sao, là cúng quá là cúng quá như thế nào, bố thí làm sao, vân vân, có những người không có hiểu. Thế thì cô ta từ từ thì có hiểu, và những bà đi chùa này thì khuyên cô cũng nên đi chùa, thì cô cũng đi chùa và cũng tập và cũng dường bằng những cái vật liệu mình đang có. Thì trong lúc đó người chồng thì không có tin theo đạo Phật, thấy cô vợ làm như vậy thì ông chồng rất là phiền. Thì nhưng mà bà đi chùa về không những là chỉ là một việc phước thiện, mà còn nấu chay cho ông ăn nữa, tập ăn chay có phước nữa. Thì ông chồng càng ngày càng không vui. Lúc bây giờ thì quý vị nghe thấy cái giống hoàn cảnh gia đình mình đó. Rồi coi thì những cái con mà nó bị chết, nó có siêu hay không, nó là cầu nguyện của mình, thì càng không vui. Rồi người chồng thì đi gặp những bạn trong những quán bar, quán rượu, thì uống rượu xong rồi thì có người bạn có đề nghị là bây giờ mày mà muốn vợ mình mày mà đổi nghề thì dễ lắm, bây giờ về bán cái tiệm tạp hóa đó đi. Bây giờ chỉ có một cái cách duy nhất mà để cho vợ mình không đi, cho vợ của mày không có đi chùa đó, là bây giờ lấy tiền bán cái tiệm tạp hóa đi mua một cái lò sắc sinh. Đó, nghe cũng ớn ha. Thì khi người chồng nghe thì hiểu lý lắm. Bây giờ nếu mà đi mua cái lò sắc sinh thì vợ mình làm cái nhiệm vụ cầm chứng heo, còn mình thì thập phước heo, thì vợ mình cũng khỏi đi chùa đi. Thì khi người vợ nghe cái điều đó thì sao? Rất là buồn. Nhưng mà người chồng thì hí hứng. Nhưng mà đa phần thì vợ thì có nghe theo lời chồng. Đến khi mà mổ heo với mổ lợn thì cái anh chồng này giao cái nhiệm vụ là bà phải cầm hai chân con heo, tôi thì chọc cái heo. Người vợ thì sợ lắm, không đồng lúc làm. Nhưng mà người vợ thì cũng phải nghe lời chồng. Nhưng mà cô ta rất là ái náy. Mình bây giờ ăn chay, biết đi chùa, mà chồng mình làm như vậy. Thì một hôm cô ta nằm mộng thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát về. Thì cô ta mới nói là bạch ngài, giờ con phải làm sao để cho nó đừng có lỗi đạo đối với gia đình cũng như là đối với những chúng sanh khác, con thấy tội lỗi quá. Thì Đức Quan Thế Âm mới nói là thôi giờ mỗi lần mà một cái con heo lợn nó chết như vậy thì ngươi phải niệm Phật thật là chí tâm, thật là nhiều lần để cầu nguyện cho nó sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì trong mơ màng thì cô ta chấp nhận cái giải pháp đó và vẫn làm. Ngày hôm sau thì vẫn giữ chăn heo cho chồng giết mổ thập huyết. Nhưng mà tâm của bà ta, của cô ta thì lúc nào cũng hướng Đức Phật và cầu nguyện cho con Phật chết đó được sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì người chồng cũng không dừng ở đó, thấy người vợ làm thinh như vậy thì mấy tháng đầu thì chỉ giết một con thôi, nhưng mấy tháng sau thì giết tới hai con, một ba con. Cô ta càng đau khổ hơn và cái sự niệm Phật của cô ta càng dồn dập hơn. Đến một ngày nọ thì Quan Âm và Thế Chí đấy báo tin rằng còn ba tháng nữa thì cô sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì cô vợ mới đem cái điều đó nói cho người chồng nghe. Người chồng tin không? Không tin. Tuyệt nhiên nó bà cứ người mà mổ lợn không thập quyết không có tội, người giữ chẳng như người khác, quyết không có tội. Và nghe ông cũng sợ, nhưng mà càng sợ bao nhiêu mà càng niệm Phật bấy nhiêu. Niệm Phật thiệt là tha thiết như vậy thì đúng như vậy, đến 3 tháng sau á, quả cũng niệm Phật rất là tha thiết. Thì từ bên Tây Phương Cực Lạc đó, những con heo mà bị chết á, nó cầm tràng văn bảo cái là đẹp lắm, nó về nó nghênh đó. Thì người chồng lúc bây giờ này đi không? Tiền đó. Cho nên quý vị thấy ha, giàu làm việc gì trong vô tình, ví dụ ở nhà quý vị mà có người chồng khó tính, không chịu ăn chay mà vẫn nấu mặn á, thì trong trường hợp này nó cũng giống như cái cô vợ kia là phải giúp chồng để mà làm cái việc sát sanh như vậy. Nhưng tâm của cái người đó không có phong mang cái việc sát sanh, mình cầu nguyện cho những con vật như vậy nó được siêu sanh theo cái lời nguyện của chính mình. Cho nên mình nói trong niệm đó giàu là vô tình nhưng nó cũng được lợi lạc như thường. Cho nên tôi chỉ có một yêu cầu đối với vị thôi, nếu mà thực hành Bồ Tát hành dễ lắm. Bây giờ ở đây ai cũng lái xe được cái gì hầu ấy. Bây giờ quý vị đa phần là lái xe là mình làm động tác gì trước?
Nổ máy.
Nổ máy. Nhất là xứ này là mùa đông nổ để chút cho nó ấm rồi mình mới đi. Thì trong cái thời gian đó, quý vị chỉ cần nghĩ về những chút xanh. Từ bây giờ cho đến tối tôi đi mấy chục cây số, mấy trăm cây số đó, trong vô tình những chúng sanh nào bị chết dưới bốn bánh xe tôi hay trên mặt kiến, thì tôi xin cầu nguyện cho những người vô hình đó hay hữu hình đó sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Quý vị làm được không? Cố gắng ha, chỉ chừng đó thôi, không cần nhiều, nhưng mà cũng vẫn được lợi lạc cho những cái chúng sanh khác nữa. Còn mình không cầu thì họ biết nương theo đâu để người ta theo. Cho nên cái người Phật tử mình tu học không phải là cúng chùa thật là nhiều mới là được phước báo, mà ngay cả cái chuyện trong cái cuộc sống của mình á, trong những sự hành xử của mình á, mình làm được chuyện đó cũng là một cái điều lợi lạc cho những cái chúng sanh khác, mà trong đó có mình á, chúng sanh đó cũng trong đó có mình á, chứ không phải là thuần túy là những chúng sanh đó không. Thế thì bây giờ thì dẫn chứng các vị thấy nghe hay biết tự tại không còn bị cục hạ nơi cao. Ông A Nan, ông đã thấy trong hội này như ông A Nan Lục Đà không có con mắt mà vẫn thấy, rồng Bạc Nam Đà không lỗ tai mà vẫn nghe, thần nữ Căn Già không lỗ mũi mà vẫn ngửi được mùi, ông Kiều Phạm Ba Đề cái lưỡi không phải lưỡi người mà biết được các món ăn của người, ông Thầm Thú Nhã Đa không có thân mà không biết xúc, ông Maha Ca Diếp tu diệt tận định giết trừ ý căn đã lâu mà vẫn phân biệt được rõ ràng. Trong này thì nói về cái hành nguyện của chư tổ các vị A La Hán, thì tôi chỉ xin nói gọn một cái câu chuyện của ngài A Nan Lục và ngài Ca Diếp thôi. Ông A Nan Lục cũng là một hoàng thân quốc thích trong gia đình của vua, bốn anh em ruột của vua Tịnh Phạn đó, ai biết là ông nào mà kể ra nghe đó. Vua Tịnh Phạn có bốn anh em lại chứ không phải là một người. Ngài A Nan, ngài La Hầu La, ngài Đề Bà Đạt Đa, rồi A Nan Lục, những vị này là những người mà hoàng thân cũng thích với nhau. Thì dòng họ Suddhodana đó, có bốn người là vua Bạch Phạm, vua Tịnh Phạm, vua Bạch, vua Cam Lộ Phạm, Bạch Phạm, Tịnh Phạm, Cam Lộ Phạm và Học Phạm. Đây là bốn anh em ruột. Bốn anh em ruột thì họ sinh ra trong cái cuộc đời để mà làm vua, nhưng đồng thời họ cũng là những người trong quá khứ đã vì duyên nghiệp với nhau cho nên sinh ra trở thành những cái người thù nghịch như Đề Bà Đạt Đa, trở thành là cái nghịch đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong cái phẩm thứ 16 nên là thẩm vô lượng thọ phẩm, Nhưng mà có một câu phẩm về Bồ Đề Đạt, về Đề Bà Đạt Đa đó, thì Đức Phật nói rất là rõ ràng. Đề Bà Đạt Đa tuy là thân ở dưới địa ngục nhưng mà tâm không ở bị trói buộc trong địa ngục. Và Đề Bà Đạt Đa là một thiện hữu tri thức của ta. Nó rõ ràng đó, trong vô lượng kiếp các ngài cũng đã là huynh đệ với nhau, và trong hiện tại thì vẫn là những người thân thuộc với nhau. Thì anh đã được đi tu á, thì ông ta rất là lười biếng. Một hôm thì bị Đức Phật quở, nó ông tu học gì mà lúc nào cũng lười biếng như vậy. Thì khi mà anh đã được nghe như vậy thì cũng rất là xấu hổ, và ông ta quyết là cái ngồi thiền định hoài, ngồi cho đến khi mà lúc bây giờ chứng được quả vị A La Hán thì mắt ông đã mờ. Thế một hôm thì mắt mờ, tức là cái ngày xưa không phải là có cái gì đó bác sĩ chữa cái này chữa cái kia, mà đã hoàn những bệnh hoàn thì nó tự chữa chỉ bằng một hai loại thuốc đặc biệt thôi. Nhưng mà tôi đọc trong kinh điển của Nam Trường và Bắc Trường cũng vậy, cái chữa bệnh ngày xưa là thứ nhất là thiền định đó. Lúc nào cũng có người thiền cho mới chữa bệnh ấy. Nên bây giờ lâu lâu quý vị vẫn nghe thầy nào thì cái chỗ phương pháp này phương pháp nọ, nhưng mà thiền có thể chữa được rất là nhiều bệnh về tâm lý, những bệnh về thân. Thì ngài anh đã được chứng được quả A La Hán. Mắt ngài tuy là mù nhưng tâm ngài rất là sáng. Còn mình thì đau, và mắt thì sáng nhưng tâm mình đi tôi thui rồi không thấy gì hết. Nhiều lúc mà hai qua cái kiếm còn không thấy cái gì nữa hết. Cho nên rõ ràng là mắt của ngài A La Hán tuy là mù nhưng mà tâm của ngài rất là sáng. Thì một hôm ngài ngồi đó, ô ai có thể sao được dùng cái kim cho ta xong thì sẽ có được phước đức. Nên Đức Phật ở đâu đó hiện thân ra, nó có ta đây, ta sẽ sao kim cho ngươi. Thì ngài A La Hán nó là bậc Đức Thế Tôn, một bậc đại giác như ngài nó có cần phước đức nữa. Thì Đức Phật bảo rằng có chứ, giờ mà Như Lai đi chăng nữa vẫn còn cần đến phước đức. Cho nên quý vị thấy ở đây có hai việc. Một việc là dùng thần thông để mà biến hóa như ngài Bậc Kiền Liên, hay là dùng cái trí tuệ của mình đạt được để mà sâu kiên như ngài A La Hán. Thực sự là việc đó không phải là không có thực hiện được, nhưng mà nó thể hiện ra bằng cái con người bằng da bằng thịt. Tuy rằng chứng quả thánh nhưng mà không dùng cái thánh quả đó, không dùng cái thánh quả đó để mà mình làm cho chúng sanh bị mê hoặc, mà dùng cái thực tướng của sự việc là ai sau khi nếu còn được con mắt bình thường được thì người đó sẽ có được cái phước báo. Hai cái câu chuyện đó là như vậy. Là còn ngài Mahakassapa, tức là Mahakajip, dịch gọi là ẩm quang, ngài có một cái hào quang nó luôn luôn là ẩn hiện. Đặc biệt khi mà đấng lên ấy, thì ngài được cha mẹ cưới vợ cho, nhưng mà trong kinh sách của Nam Truyền cũng có nói rất là rõ, vì vâng lời cha mẹ thôi, nhưng mà cả hai người đó trong suốt bao nhiêu năm là chồng vợ đó thì không có chung chạy với nhau về thể xác, mà luôn luôn hướng về Phật pháp và mong cầu cái quả vị A La Hán. Rồi sau cùng thì cả hai người đều xuất gia, và ngài Mahakassapa để tu theo cái hạnh gọi là Đầu Đà Đệ Nhất, và ngài chứng gọi là diệt tận định. Thế nào là diệt tận định? Thế mình ví dụ như là thiền tứ niệm xứ, quán thân thức tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thiệt khổ, và thiền ở cõi ngũ tịnh cư, thiền ở cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Cái này là thiền của Nam Truyền, là thiền của Bắc Truyền, là một cái loại thiền của Tào Động, là thiền của Lâm Tế, là thiền của Vua Trần Nhân Tông chẳng hạn, nhiều cái các thiền khác nhau. Nhưng mà đi đến cái diệt tận định là sao? Tức là cái chân tâm cũng như cái thân đó, nó bất thoại. Trong quyển Đại Đường Tây Phước Ký mà tôi có dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt của ngài Huỳnh Trang, ngài có nói là hiện tại trong khi Mã Lộc Sơn nó có hai cái chân thân xá lợi của những vị thiền sư nhập diệt tận định đến 2 triệu năm, quý vị nghe. Ngồi thiền 2 triệu năm không có lay động, còn mình mới ngồi 15 phút là vẫn đã đau dữ rồi. Phải nhắc qua nhắc lại, ngồi thiền 2 triệu năm. Vậy thì bao giờ thì những cái chân thân xá lợi này, những cái chân thân là nhập diệt tận định này có thể sống dậy? Những cái 3 điều kiện, điều thứ nhất là ánh sáng lọt vào, điều kiện thứ hai là nghe tiếng đờn chỉ của móng tay và lỗ tai, và điều kiện thứ ba là nghe cái tiếng khấn. Tại vì họ ngồi như vậy cũng giống như là ngày Mahasabha bây giờ đang nhập diệt tận định. Thì với 3 điều kiện này đó thì mắt các ngài sẽ mở ra. Cho nên mình thấy Việt Nam mình ở chùa Đậu ở Hồ Bắc thì có chân thân xá lợi cũng là của các minh, của các trường. Rồi thì những thiền sư Việt Nam mình, ví dụ như Hộ Pháp thiền sư hay là Phổ Sát thiền sư ở bên Thái Lan, hai cái chân thân xá lợi này mặc dù các ngài đã tịch diệt mấy trăm năm rồi, nhưng mà cái thân vẫn còn y nguyên và thị gia nó vẫn còn y nguyên như vậy. Và gần đây đó có những cái phát minh của những nhà khảo cổ học về những nhà sư Tây Tạng hay là nhà sư Mông Cổ đã viên tịch cả hàng mấy trăm năm, nhưng mà đầu đây vẫn còn là râu tóc thân thể bình thường. Thì trong những cái trường hợp này nó là cái gì? Bây giờ trong kinh Nam Truyền cũng vậy, Bắc Truyền cũng vậy. Thế thì bây giờ ngài Mahakasapa, tức là ngài đang nhập diệt tận định ở núi Kê Túc, thì ngài đang giữ cái chiếc y vàng của bà Thị Sát Hư. Thị Sát Hư là một cái vị đại cư sĩ mà lúc nào cũng cúng dường cho Phật, cũng như các vị A-la-hán đệ tử của Phật, cũng như là các vị thánh tăng. Thì ngài Ca Diếp đang giữ cái y của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trong núi Kê Túc. Trong kinh có giải thích rằng cho đến khi nào Đức Phật Di Lặc ra đời đó, theo cái thống kê của kinh điển thì khoảng 7 triệu năm, khoảng 7 triệu năm nữa thì Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Thì cái thời gian khi nào cái giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không còn nữa đó, thì cái giáo lý của Đức Phật Di Lặc nó mới có giá trị. Không bao giờ có một vị Phật ra đời cùng lúc với một vị Phật khác ở cùng chung một cõi. Có nghĩa là hiện tại Đức A Di Đà đang làm giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc là một cõi khác, không phải là cõi thế giới Ta Bà này. Hiện tại Đức Dược Sư Tu Li Quan Như Lai làm giáo chủ ở cõi Đông Phương, không phải là cõi Nam Nhiên Phù Đề này. Nhưng cái thệ nguyện của Đức Phật Di Lặc trong tương lai đó, ngài hiện tại là đang là nhất sanh bộ xứ ở cung trời Đau Lợi, thì sẽ giáng trần trong 7 triệu năm sau nữa. 7 triệu năm sau chứ không phải là ở núi Sam Châu Đốc có đâu, thì nghe cho kỹ. Phật tử nghe cái đó thì tin lắm, nhưng không có đâu, Phật không có giáng sanh Việt Nam. Phật chỉ giáng sanh ở Ấn Độ thôi, và lúc nào cũng là tại cung thành Ca Tỳ La Vệ, và lúc nào cũng là ở thành đạo với gốc cây Bồ Đề ở tại Ấn Độ. Trong kinh điển nó rất là rõ cái điều đó. Và lúc bây giờ thì trong chúng tăng có những người tăng thượng mạng, đó là những người không có tin là ngài Ca Diếp đang nhập diệt tận định. Cho nên ngài Ca Diếp dùng thần lực mang cái y của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bay lên đi hư không, xong rồi thăng lên cao, xong rồi hạ xuống. Lúc bây giờ thì nó trao y trở lại cho Đức Phật Di Lặc, và ngày bay lên hư không bằng lửa dùng lửa tam muội từ thiêu thân của mình là xá lợi từ hư không nó rơi xuống. Nó là kinh điển nó chắc chắn một điều đó, không phải là điều nó ngoan, nó là điều nó thật. Mà bởi vì mình không có thấy được, mình không nghe được, mình không biết được, mình không có cái duyên đến lúc đó, không biết là mình làm cái gì, mình ở chỗ nào. Nhưng mà trong kinh điển nó rất là rõ cái vấn đề này. Thì đó gọi là gì? Diệt tận định. Diệt tận định tức là cái nhập định nó không có giới hạn của thời gian và năm tháng, có thể là 2 triệu năm, có thể là 3 triệu năm. Như ngài Ca Diếp bây giờ là sẽ nhập định tới 7 triệu năm sau. 7 triệu năm, 7 triệu năm vẫn còn. Nó thần thức nó rồi dùng thần thức nó bay lên trên hư không để mà độ cho những cái người tăng thượng mạng. Thì lúc bây giờ trong kiếm tỳ kheo tăng thượng mạng, quý vị đọc trong kinh Pháp Hoa cũng thấy những người tăng thượng mạng họ không có tin cái gì hết. Cho nên khi mà giáo lý Đức Phật nó đây là những cái hột lép, là những hột chắc đó, là những hột mà đã thành tựu những cái pháp tu, những hột lép tức là những hột mà không có thực hiện cái pháp tu và cái phần nhập diệt tận định, nó là như vậy. Năng hiện nay các căn của ông nó hoàn toàn gỡ hết cái kháng chặt nơi trần cảnh, tức là không theo trần cảnh để phân biệt, trong chinh phục được phiền não, trở về với chân tâm rồi thì hiện tiền thân căn và thế giới đây đều không còn, cũng như nước nóng văn tan, ông liền chứng được quả Phật. Năng người thế gian cái thấy của họ chỉ gồm ở con mắt, nếu bảo họ nhắm mắt lại thì hiện tiền tối đa 6 căn mờ mịt, đầu chân in nhau. Người kia lấy tay rờ khắp cả thân thể, tuy mắt họ không thấy mà cũng vẫn biết đâu là đầu và đâu là chân, cái hiểu biết đồng nhau. Đây cũng là một cái bằng chứng có cảm giác chẳng bị buộc hạn nơi căn và trần. A Nan nhân sáng mới thấy, nếu tối thì không thấy, nay không cần sáng mà cũng thấy biết. Như thế thì cái tối kia không thể lầm mờ cái thấy biết của ông được. Căn và trần các vọng đã tiêu rồi thì liền trở lại với chân tánh. Điểm này thì minh thị cái thế nào là chân tánh. Bây giờ tôi hỏi quý vị là người mù có người đưa nó thấy không? Sao không thấy? Thấy gì? Thấy vẫn cái cảm nhận. Vậy thì mình nói cái người người ngọng, người câm, người điếc, người tàn tật, họ có cảm giác không? Có. Rồi thì họ tiếp nữa để quý vị thấy. Nhiều ngày mai đây thì đóng cúng của ông là tôi không biết, nhưng mà thầy Định Quốc nó là có gia đình về cúng chung thất hay là cúng siêu, có thể là người Việt, có thể là người Hoa, có thể là người Thụy Điển, có thể là người Hoa Lan chẳng hạn, ví dụ vậy đấy, hay là người Đức. Vậy thì bây giờ cúng chung thất hay là cúng tùng trăng hay là cúng dốc năm, bây giờ ông là người Tàu mà mình cúng tiếng Việt ông hiểu không?
Hiểu.
Là sao hiểu được? Đúng. Là chúng ta là đúng, là cho anh đồng phát tay cho anh mềm. Bây giờ tôi hỏi quý vị ha, khi quý vị tới cái thiền điển, biết tiếng thiền điển chưa? Chưa. Nhưng một người thiền điển họ đưa cho mình một cái vật, cho mình một món đồ, mà một ly nước, tuy là tiếng thiền điển mình không biết, nhưng mình có cảm nhận được rằng người đó trong niềm vui họ mời mình, trong sự giận dữ họ mời mình, trong sự làm việc cho có chuyện thầm bờ mình cảm nhận được không? Vậy thân đó càng ngôn ngữ nữa, phải không? Cho nên cúng tiếng gì á mấy ông cũng hiểu hết. Là tại vì cái lòng của mình đó có cái người mất, chứ cái người mất họ vẫn cảm nhận được cái điều khi mà tâm trung ấm, họ còn từ cái ngày tắt hơi thở cho tới 19 ngày họ cảm nhận được hết. Chứ từ khi qua lúc đã đi đầu thai rồi thành người, thành vật, thành tiên, thành tiên thì cái đó là khác. Sau 49 ngày người nào không đi đầu thai được thì trở thành là cô hồn. Thì trường hợp đó thì những chùa thường hay tổ chức lễ cúng cục siêu hay là cúng cô hồn là cho những cái người mà không có cái nơi nương tựa. Thế thì rõ ràng là do cái sự cảm nhận mà mình có thể thành tựu được cái đức tính của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Cho nên cái đối xử với nhau bằng cái tâm tình, bằng cái lời nói, bằng cái sự hướng thượng, bằng cái sự quy y, bằng cái sự hướng về, bằng cái sự giải thích, cái này nó lợi lạc vô cùng. Quý vị làm lợi cho một người bạn không phải là cho họ vay thật là nhiều tiền có sinh lợi, làm lợi cho người bạn người đó hiểu được đạo, tự tu và giải thoát được cái công đức không có nhỏ. Nếu vị đó trở thành một cái vị thánh tăng hay là thánh ni hay là giải thoát trong cái sinh tử luân hồi, cái công đức không có nhỏ. Cái này nó công đức nó rất là nhiều. Cho nên tại sao gọi là đạo hữu, nó là như vậy. Hữu là bạn, đạo là bạn đạo. Hôm nay quý vị kêu được một người đi chùa, ngày mai quý vị nói những người đã làm một việc thiện. Cho nên gọi trong tứ chánh cần đó, trong văn bài phong trần đạo mà sáng nay nó nói sơ sơ đó, trong đó có việc ác chưa sanh thì đừng làm cho nó sanh, việc ác đã sanh rồi thì đừng làm cho nó phát sanh nữa, Việc thiện chưa sanh thì mình làm cho nó sanh, việc thiện đã sanh rồi cố gắng làm cho nó phát sanh nữa. Cho nên những cái công đức này nó không phải là nhỏ. Bây giờ người thì nạn Trung Âu rất là nhiều. Nghe nói Thụy Điển cũng nhận, nhận bao nhiêu người? Năm ngàn người. 24-25 ngàn người. Nước Đức là phải nhận 500 ngàn người là tối thiểu. Nhưng mà đó, những cái xã hội Tây Phương này họ nhận nhưng mà cũng có cái điều kiện. Dĩ nhiên là cái lòng từ nó cũng đi kèm theo cái điều kiện. Riêng nước Đức là xã hội kiến nghệ. Bây giờ tính tới 2020, 2025, 2030 thì cái số người thợ mà làm những cái việc căn bản là thiếu khoảng từ 2-3 triệu người. Thì những chiến địa gia họ nhận những người thanh niên, trung niên mới vô đó là để lắp đóng những cái công việc mà những người già không có làm được và trả tiền thuế để mà nuôi cho những người già của hiện tại. Nên đó là cái lập luận của chính trị gia. Nhưng mà bà Mạc Kình thì ngồi cái tình thương ra rồi đó, bà là người xuất thân từ Đông Đức, cũng là con của một mục sư đó, ông Tổng thống Gâu đó, là một mục sư của bên Tin Lành. Dĩ nhiên là ở một cái mức độ nào đó họ vẫn dùng cái tình thương để mà đối đãi với nhau. Bây giờ thì những xã hội trong EU này, tức là 27-28 nước thành viên Âu Châu này, thì họ cũng rất là phiền bã, bởi vì nó là nước Đức đó là đứng ra cho nhận, mà trong lúc đó thì bắt những thành viên của Âu Châu phải san sẻ. Thì trong cái trường hợp này tôi thấy hôm qua hôm kia bà ngồi quốc hội Âu Châu thấy cũng tội nghiệp, nhưng mà thấy phải nói là trong kinh nó đó, nhất là Bồ Tát Giới, nó những người mà làm vua hay làm thủ tướng không có tự nhiên mà họ thành đó. Trong vô lượng kiếp cái công đức vô thí họ lớn lắm. Vậy, ví dụ như trong hiện tại ông Obama, ông Olan của Pháp, bà Mạc Kình là những vị thủ tướng, là vua của Thụy Điển, hay là chính phủ Thụy Sĩ chẳng hạn. Phải nói là họ tu dưỡng cái lòng từ của họ không phải nhỏ. Dĩ nhiên trong đó một cái bề sau nào đó cũng phải có cái lợi nhuận cho quê hương họ, họ mới nhận. Nhưng mà chuyện trong tương lai thì nó theo ông Nostradamus thì Âu Châu nó không dừng cái chỗ mà cái số người hay là lòng từ. Những cái nguy hại nhất là thành phần Hồi giáo cực đoan, những cơ quan và phản giáo của Mỹ họ nói là trong cái số người mà mấy trăm ngàn người đã đến nước Đức, trong đó có 4 ngàn người là những thành phần của IS, tức là những thành phần của chính quyền Hồi giáo ở bên Syria. Thì trong hiện tại mình thấy là trong cái này nó có cái kia, mà trong cái kia nó có cái đó. Cho nên mình là một cái người mà Phật tử mà tu học theo cái đạo lý giải thoát đó, thì hãy hiểu một điều này: giàu là tốt, giàu là xấu, giàu là giàu hay giàu là nghèo, bất cứ chuyện gì trên thế gian này nó cũng có sự sai và sự đúng hết. Nhưng mà nhân quả không bao giờ sai trong một cái ly tắc nào hết. Cho nên việc làm thiện của chúng ta không bao giờ mất hết. Nếu mình vẫn dùng cái tâm từ để mình cố gắng để mình giúp đỡ những người đó, giống như là 40 năm về trước mình đã bị hải tặc thảm hiếp hoặc là mình gặp khó khăn trên đường tị nạn, ngày hôm nay chúng ta được như thế này, có cái gì cũng nên giúp đỡ chúng ta. Phần tôi thì cũng 2 vali quần áo, 2-3 vali để cho Caritas từ thiện. Nhưng tôi thì còn đồ mới, áo quần cho thì cũng chẳng ai mặc được, nhưng đồ mới của tôi thì dài dép tôi đem cho. Rồi như ngày mai chủ nhật giác còn có một buổi làm cơm từ thiện, còn bao nhiêu tiền quyên được thì cho những người mà Trung Âu này. Thế thì mình cứ có cái niệm lành đi, mình hướng tới họ. Còn họ muốn về với Allah thì chuyện của người ta thôi. Nhưng mà hy vọng họ ở trong cái xã hội mà yên bình như Thụy Điển hay là như nước Đức hay là như Âu Châu thì họ sẽ được chuyển hướng, chứ không thể mà họ làm những cái hành động mà giết người một cách man rợ như vậy được. Thì hy vọng với cái tâm từ của người Phật tử tại gia cũng như là những cái việc làm của mình thì mình sẽ giúp đỡ họ vượt qua những cái khó khăn trong cái giai đoạn này. Riêng mình á, thì chúng tôi cũng chỉ mong một điều, với Phật tử mình tu học để đạt được hơi trong thôi. Chuyện tu của tôi thì nó đơn giản. Bây giờ tôi ví dụ mỗi người có cái nghiệp, người thì tham ăn, người thì tham ngủ, thì người thì tham tiền, người thì tham tình, người thì tham đủ thứ, cái nào cũng tham. Nhưng ít ai tham tu, thì ai sợ em tham tu? Có không? Hiểu, có nhưng rất là hiểu. Thế thì cái ly hướng nghiệp của mình á, chứa toàn là những cái cặn bã của tham sân si phiền não khổ đau ấy. Màu đen bên này một ly nước gọi là thanh tịnh, mình tu học tìm giới, mình làm những việc thiện, mình tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền giúp đời giúp người, thì nó giống như là một cái ly nước trong như vậy. Bây giờ mỗi ngày mình lấy cái ly nước trong mình đổ vào ly nước đục một chút, mỗi ngày đổ một chút, mỗi ngày đổ một chút, thì ly nước đục nó có thay đổi không? Có. Chỉ trừ khi mà đổ thêm nước đục vô thì nó đổ khác. Bây giờ mình đổ thay đổi, mình đổ nước trong vô nước đục, đến một ngày nào đó cái ly nước trong mình đổ hết vô cái ly nước đục thì ly nước đục nó sao? Nó trong đấy, gạn đục khơi trong, nó là vậy thôi. Nhưng mà bao giờ trong thì phải tự hỏi nơi chính mình. Không hỏi Phật được, mà cũng không hỏi thầy được, mà cũng không hỏi ai được hết. Cho nên tu là tu cho chính mình, chứ không phải tu cho người khác. Mong rằng quý vị nhận được cái lý này thì mình tu mình sẽ thấy an lạc vô cùng. Không có gì phiền não, không có gì khổ đau, không có gì chướng tai gai mắt. Giờ là mình đi chùa mình thấy bao nhiêu chuyện chướng tai, nhưng chuyện nó bỏ ngoài tai hết. Rằng là nó có nằm trong tay mình thì mình đã tự recycle, recycle lại để nó trở thành những cái chất trí huệ và dưỡng sinh để mình tu cho mình, chứ không phải là tu dùng cho người khác. Quý vị đồng ý không? Thì phần của tôi thì một tiếng rưỡi đồng hồ đã xong, chuyên chở những cái mà quý vị cần làm và chúng ta cần làm, người xuất gia cũng phải làm và người tại gia cũng phải làm, thì thế giới này sẽ đẹp. Cho nên tịnh độ là đây, nó có nghĩa là như vậy. Trong cái thiết và tìm ở một cái nơi khác, trong hiện tại chúng ta chứng thực được cái cảnh của giải thoát hiện tiền, gọi là hiện pháp lập trú. Nói về hình tượng của thiện là mình trụng cái an vui ngay trong giây phút hiện tại, chứ không phải cần khi mà mình nhắm mắt. Ngay cả câu Phật hiệu A Di Đà mình cũng sanh Tây Phương ngay lúc mình niệm, chứ không phải chờ tắt hơi thở rồi mình mới sanh để mình gặp Đức Phật A Di Đà. Mình cầu nguyện quý vị được như vậy. Giờ chúng ta đứng lên để hồi hướng ha. Nguyện